không có thì có thể là ở trên này còn một ít có thể tham khảo, còn vị nào có rồi thì xin đọc tiếp. Hỏi vì sao nó bắt nhã ba la mật cũng là mẹ của chư Phật? Đáp là vì sanh ra và hiển thị, chỉ bày cái trí vô chướng ngại. Quá khứ vị lai hiện tại chư Phật là do bắt nhã ba la mật, A Hàm vậy. Phiền não diệt rồi sẽ diệt và đang diệt sẽ xuất sanh. Mà bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật, là hiển bày chỉ cho cái trí vô chướng ngại. Tất cả chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai hiện tại đều hiển thị cái trí vô ngại này, đều do nơi hiển bày của bát nhã ba la mật. Nên sự hiển thị này là trí vô chướng ngại vậy. Chư Phật chỉ cho thấy rằng bát nhã ba la mật là mẹ, mà trong đây có luân lô ca. Luân lô ca tức là âm của tiếng Phạn dịch về trí. Do lòng từ tương ưng, bát nhã ba la mật nơi vô vi bờ kia, con Phật hay qua khỏi, được đến vô đẳng giác lợi nhiếp các chúng sanh. Trí là mẹ như vậy, người lớn phải như thế. Do được trí độ rồi là được thành thân Phật và làm mẹ các Phật. Hơn cả như đã nói. Thế thì bát nhã được dịch prana, được gọi là trí. Mà trí tuệ tức là mẹ của chư Phật. Mẹ chư Phật tức là sinh ra chư Phật và chư vị Bồ Tát. Vì vậy cho nên ta phải đảnh lễ. Ta đảnh lễ các vị Bồ Tát cũng có nghĩa là ta đảnh lễ cái trí bát nhã. Ta đảnh lễ chư Phật cũng có nghĩa là ta đảnh lễ cái trí bát nhã. Mà cái trí bát nhã đó qua cái lục độ ba la mật mà hôm qua đã nói về thí. Hôm nay cũng tiếp tục một phần thí và chúng ta sẽ đến cái phần giới. Thế thì cái trí vô chướng ngại, tức là cái trí tuệ đó đã trở thành đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tức là chuyển từ cái a lại gia thức, trong đó có năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Và trong này nó có cả phiền não lẫn bồ đề. Mà phiền não với bồ đề thực sự đó, khi tâm chúng ta còn có đối trị thì chúng ta thấy là có và không. Nhưng khi mà chúng ta đạt được cái trí bát nhã rồi thì giữa có và không nó không có cái sự hiện hữu, mà nó vượt lên trên tất cả mọi cái sự chấp trước, để chúng ta thấy rằng tánh bát nhã cũng như tướng bát nhã nó vẫn là không, nó vẫn là vô vi, nó vẫn là đẳng tâm luân không tịch, giống như hôm qua của cái phần thí. Kẻ cho, người cho và vật cho đều không có cái đối tượng. Cũng giống như là tam giải thoát môn, tức là ba cánh cửa. Đi vào có sự giải thoát thì có không, vô tướng và vô tác, cũng còn gọi là vô nguyện. Không thì chúng ta đã biết là cái không của bát nhã, cũng như là cái không của trung quán. Trung quán thì có 8 cái hình tướng không, tức là không đến, không đi, không còn, không mất, không tan, không giảm và không một mà cũng chẳng phải hai. Đó là trung bát bát. 8 cái bát này mà rõ đó thì nó sẽ hiển thị được cái lý của bát nhã. Nếu mình hiểu được cái bát bát của trung quán luận của ngài Nagarjuna đã chủ trương, hoặc là không của Kim Cang. Không của Kim Cang thì kỳ này đến báo Viên Giác thì tôi có viết về bát bát trung đạo, quý vị có thể theo dõi để đọc. Và lần sau nữa, trước khi tôi đi nhập thất thì tôi sẽ viết về cái không của Kim Cang. Đặc biệt tôi có, tại vì do trì Kim Cang cho nên có được một cái bản kinh Kim Cang chính hoàng đế trong triều nhà Thanh. Tức là hoàng đế Khang Hy, ông ta sinh năm 1666 và băng hạ năm 1722. Chính tay của vua viết cái bản kinh này, bản kinh rất là cổ. Và hiển nhiên là không có thể tin đó là hoàn toàn là cái bản chính người ta chụp lại. Nhưng mà cái hình thức phía bên ngoài cũng như là cái bản kinh thì rất là đặc biệt. Những cái lời phát nguyện của vua ở ngoài đời thì Khang Hy có tạo lại một cái gì rất là đặc biệt, quý vị biết không? Là Khang Hy từ điển. Từ điển này là một từ điển bách khoa rất là quan trọng của Trung Quốc, mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn dùng, nhất là ở trong chùa viện. Thì dưới thời ông, chính ông vua này cũng đã tả kinh, viết sách. Những ông vua của Trung Hoa cũng giống như là những ông vua của Việt Nam ngày xưa là những người hiểu đạo rất là nhiều. Ví dụ như là Hán Cao Tổ, đời nhà Hán, đời mà nước Trung Hoa mới được thành lập khoảng sau đó mấy ngàn năm. Nhưng mà khi Phật giáo mới du nhập vào thì Tiêu Hà là một cái người mà quân sư của vua Hán Cao Tổ thì nói như thế này: bệ hạ ở trên ngựa, bệ hạ có thể lấy được thiên hạ, nhưng mà bệ hạ ở trên ngựa, bệ hạ không thể cai trị được thiên hạ. Câu này hay lắm. Bệ hạ ở trên ngựa có thể lấy được thiên hạ là dùng cái sức mạnh của võ, của một con nhà võ có thể chiếm được thiên hạ. Nhưng bệ hạ muốn cai trị dân thì bệ hạ không thể ngồi trên ngựa để cai trị được. Câu nói này nó cũng giống như là của quân sư Nguyễn Trãi. Là quân sư của vua nào? Vua Lê Thế Tổ là vua Lê Lợi. Tức là đời hậu Lê, sau khi vua Lê Lợi lên ngôi năm 1418, sau khi đã đánh thắng giặc Minh, qua 17 năm khởi nghĩa Lâm Sơn, thì vua được Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là một đại thiền sư mà là cũng là một công thần của triều đình nhà hậu Lê. Ông ta nói với vua Lê Lợi như thế này, vua Lê Thế Tổ như thế này: dân cũng giống như nước, kẻ lãnh đạo cũng giống như là kẻ lái thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó sẽ lật thuyền. Bệ hạ hãy khá xét phân. Quý vị thấy là những quân sư của những ông vua đó, mà nếu là những người Phật tử thì cái tư tưởng Phật học nó ảnh hưởng rất là quan trọng trong cái việc làm quân sư cho vua. Biết đâu trong những lớp học như thế này sau này có nhiều quân sư tổng thống là tốt thôi, không có sao. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát Đạo ở bên Đại Thừa đó là khi mà phong vương, tức là phong lên được lên nối ngôi hoặc là trị vì đất nước trong thời gian nào đó, thì trong giới luật thì khuyên tất cả các vị vua nên thọ Bồ Tát giới để mà được những cái lợi lạc cho nhân sinh. Ví dụ như Hoàng hậu Ý Lan chẳng hạn, bà ta có những cái đạo luật trong triều nhà Lý, bà ta ra cái lệnh là ai mà giết trâu thì sẽ bị tù. Nguyên nhân của cái lệnh này là họ giết trâu nhiều quá đi, cho nên nông dân không có trâu để cày. Thì bà thương dân cho nên ra nhiều cái đạo luật như vậy. Hoặc là Thái hậu Dương Văn Nga chẳng hạn, những người đàn bà làm nên lịch sử, cũng những người Phật tử rất là thuần thành. Rồi thì những bà hoàng hậu sau này của những triều đại Việt Nam mình, cũng những người thọ Bồ Tát giới không có ít, làm ảnh hưởng đến quân vương chồng của mình, hay là những hoàng thái thượng hoàng, những ông vua đã nhường ngôi cho con mình. Nhưng mà với cái tinh thần Bồ Tát đó, từ bố thí cho đến trì giới, họ giữ gìn rất là cẩn mật. Thì chúng ta học thực sự ra thì trên cái văn bản nó là vậy, trên cái, nhưng mà cái tư tưởng, cái hạnh nó quan trọng lắm. Mình đi vào đời bằng cái hạnh bố thí như thế nào, mình đi vào đời cái hạnh giữ giới như thế nào, thì cái phải dùng cái trí, mà trí đó là trí bất nhã, trí đó là cái trí mà không có bị chướng ngại bởi không gian cũng như là thời gian. Vì sao đây có tên là Bát Nhã Ba La Mật, không cùng với Thanh Văn Độc Giác vậy? Thanh Văn là những người tu theo phép tứ đế, Độc Giác là những vị ra Phật ra đời giữa những cái lúc mà không có Phật. Thế nào là giữa những cái lúc mà không có Phật? Tức là khi nào mà pháp của một vị Phật ở đời trước mà trong đời này không có ai nghe, không ai biết, không hiểu gì hết, rồi thì và cái